tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 99. Các vị trưởng bối tôn kính, các vị học trưởng và các học viên của lớp bồi dưỡng, chúc mọi người một buổi chiều tốt lành. Chúng ta học quần thư 360, ngày hôm nay sẽ thâm nhập vào đề cương thứ tư, gọi là thành tín của phần quý đức. Chúng ta thấy rằng chân thành, giữ chữ tín. Chữ tín này cũng là để không có lỗi với lương tâm của chính mình. Đúng lúc hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2011, ngày cuối cùng rồi. Vậy chúng ta hôm nay cùng nghiên cứu thảo luận hai chữ thành tín, có phải là tình cờ hay không? Trong nhân gian thì không có một việc gì là tình cờ cả, đều là một sự chiêu cảm. Có thể ông trời, tổ tiên muốn nhắc nhở chúng ta khi đối nhân xử thế thì điều cần nhất là thành tín. Chúng ta đã thực sự chân thành với cha mẹ chưa? Đã chân thành với tổ tiên chưa? Thậm chí là chúng ta còn không biết trong Bách Gia Tính thì tổ tiên sơ khai của chúng ta là vị thánh hiền nhân nào. Chúng ta đều chưa biết. Chúng ta nhận được sự che chở của tổ tiên, nhưng mà từ trước đến nay đều không nhớ tới ân đức, thánh đức của tổ tiên. Cho nên thận trung truy viễn, nhân đức quy hậu. Con người hiểu được tri ân báo ân chính là phúc hậu, mới biết chân thành. Chúng ta lại phản tỉnh, xử lý việc đối người, tiếp vật, sống chung với người khác thì đầu tiên là nghĩ đến bản thân hay nghĩ đến mọi người? Ở đâu cũng có thể nghĩ cho người khác mới có thể chân thành. Đều nghĩ đến chính mình trước tiên. Cái hạt giống chân thành vốn có này bị dục vọng của chính mình ngăn chặn lại rồi. Dục lệnh trí mê, lợi lệnh trí hôn. Bởi vậy chân thành là then chốt của thành tựu đạo đức học vấn. Thật ra học vấn chi đạo vô tha. Mạnh Tử từng nói, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ, chính là tìm lại tâm chân thành đã bị thất lạc của chúng ta. Đây gọi là học vấn chân thật. Trong Trung Dung có một câu nói rất hay: thành giả vật chi chung thủy, bất thành vô vật. Chữ vật ở đây là chỉ vạn sự vạn vật. Chúng ta thấy vạn vật đều được sanh trưởng là bởi lòng thành của trời đất, cung cấp nuôi dưỡng một cách vô tư của thiên địa. Giả dụ thiên địa ích kỷ thì khả năng là vạn vật sẽ rất khó trưởng thành. Chúng ta xem khi mưa rơi xuống, tuyệt đối không nói rằng rơi ở hướng đông, không rơi ở hướng tây, rơi ở bán cầu bắc, không rơi ở bán cầu nam. Đã bao giờ thấy ông trời thu phí bảo hộ không? Đưa điều kiện hay là tăng giá hay không? Thiên vô tư phú, ông trời không có tư lợi. Địa vô tư tái, đại địa thì công bằng, bình đẳng từ bi vạn vật. Cho dù bạn cho đại địa những thứ dơ bẩn nhất, đại địa cũng không oán trách một chút nào, vẫn là một lòng thành tựu cho vạn vật. Giống như mẹ của chúng ta vậy. Chúng ta nói những lời ác độc với mẹ, mẹ vẫn không hề trách móc chút nào, vẫn là toàn tâm toàn ý nghĩ cho chúng ta. Bởi vậy khi lương tâm của con người được đánh thức, đối với bản thân mình trong quá khứ, đối với tất cả những gì đã làm tổn thương cha mẹ, sẽ cảm thấy vô cùng sám hối. Mà đối với mẹ chúng ta đã sám hối rồi. Đối với mẹ đất, chúng ta có tâm sám hối hay chưa? Con người hiện tại bị dục vọng che mờ quá nghiêm trọng rồi, làm cho mẹ đất bị cha đạp đến mức thương tích đầy mình rồi. Vì sao văn hóa Trung Hoa có thể cứu thế giới? Văn hóa Trung Hoa là học vấn của trời người hợp làm một. Văn hóa Trung Hoa biết được đất là mẹ, không được cha đạp. Hiện tại trên trái đất, mỗi năm những khu rừng bị biến mất. Rừng là lá phổi của trái đất. 20 triệu hecta đất rừng bị biến mất. Mọi người có biết hecta là rộng như thế nào không? Một hecta là 10.000 mét vuông. Một hecta đã là rất rộng rồi. Một năm tổn thất bao nhiêu đất rừng? 20 triệu. Chúng ta đã đối đãi với mẹ đất như thế nào vậy? Kỳ thực, vạn pháp duy tâm sanh, sanh ra từ tâm. Tất cả mọi hiện tượng đều từ tâm cảnh của con người mà phản chiếu ra. Tại khoảng cách gần nhất, nhìn từ gia đình, có thể nhìn thấy con người của chúng ta, nó đã làm tổn thương mẹ như thế nào rồi. Đặt ở góc độ thiên hạ để nhìn, do cái tâm tự tư tự lợi này, lại có thể nhìn thấy nó đã làm tổn thương mẹ đất như thế nào. Văn hóa truyền thống từ nhỏ đã có thể nhìn thấy tình hình của thiên hạ, bởi vì đều là tâm của chính bản thân mình dần hình thành ra hành vi. Cho nên cái tự tư tự lợi này làm che mất sự chân thành, không thể chân thành với cha mẹ, cũng không thể chân thành với thiên địa. Con người hồi trước, người thời xưa của chúng ta đâu có đạo lý nào cha đạp lên trái đất chứ. Người thời xưa phát hiện ra dầu mỏ, phát hiện ra than nhưng không khai thác. Dầu mỏ như là huyết mạch của cả địa cầu. Họ biết được chỉ cần khai thác những tài nguyên này thì có lẽ thọ mạng của con người không biết còn lại bao nhiêu. Họ có thể suy xét được sâu xa như vậy, không phá hoại tự nhiên. Bởi vậy Hoắc Kim tiên sinh đã từng nói là loài người chỉ còn lại 200 năm thọ mạng. Nhưng vẫn còn một câu nói nhắc nhở chúng ta là lãng tử quay đầu, vàng không đổi. Vẫn có thể quay đầu, vẫn còn kịp. Đừng để đến khi không kịp nữa, vậy thì hối hận rồi. Các nhà khoa học hiện nay nói là không đợi được 200 năm, khả năng chỉ còn 100 năm. Chúng ta kiên định, tin tưởng vào lời giáo huấn của lão tổ tông. Chí thành có thể cảm thông. Chí thành có thể chuyển biến kiếp vận. Cho nên Trung Dung có nói là thành giả vật chi chung thủy, bất thành vô vật. đạt được chân thành rồi, trí huệ đức năng phúc phần của tự tánh vốn có liền sẽ hiện tiền, minh đức liền khôi phục. Vừa có trí huệ, vừa có đức năng, vừa có phúc phần, nhất định có thể hóa giải được tai họa. Một người khôi phục được minh đức thì năng lực đó là vô lượng vô biên, huống hồ là một đoàn người tích cực khôi phục minh đức bổn thiện thì năng lực đó là rất khủng khiếp rồi. Bởi vậy một địa phương có một người thực sự đoạn ác tu thiện, thực sự tu hành, nơi đó sẽ không gặp nạn. Các vị học trưởng xin hỏi người đó là ai? Các vị làm sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội như vậy chứ? Tính thành tính, tính niệm, cần phải có tinh thần trách nhiệm. Trong kinh dịch có nói, tích thiện chi gia tất hữu dư khánh. Một vị tổ tiên có đức che chở cho đời sau, một người có trí huệ, đức hạnh chân thật, tất nhiên cũng có thể che chở được cho người, sự vật ở xung quanh người đó, là cùng một đạo lý. Chúng ta vừa nói đến chân thành sẽ khôi phục minh đức, đạo đức học vấn của người đó sẽ thành tựu. Cho nên thành giả vật chi chung thủy, việc tu hành này phải dựa vào chân thành mới có thể thành tựu. Bao hàm gia đạo, chân thành với cha mẹ, với một nửa còn lại, với con cái, gia đạo của bạn có thể hưng thịnh. Bạn ở trong đoàn thể, ở các ngành nghề, chân thành đoàn kết với đồng nghiệp, phục vụ mọi người, sự nghiệp của bạn sẽ thành tựu. Bạn xen tạp giữa ham muốn cá nhân và tự tư, bất thành vô vật, sự nghiệp này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Vô vật chính là không có khả năng thành tựu, cũng không thể có chút may mắn nào. Trong tâm niệm của chúng ta có xen tạp một chút tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng nào, thì đạo đức học vấn nhất định không thể thành tựu. Cho nên đối với những giáo huấn này, chúng ta không được có một chút nào tâm thái chờ ăn may. Bởi vậy cần phải chân thành cung kính, tin tưởng vào những kinh điển giáo huấn này. Chân thành cung kính sẽ thông được minh đức, tính đức của chính mình đều vẫn là quay về sự thành kính này. Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Chân thành chính là căn bản. Bởi vì con người một khi đã xen tạp không chân thành, tư lợi, ham muốn cá nhân sẽ bắt đầu tăng thêm, cuối cùng diễn ra rất nhiều cái cớ để hợp lý hóa những dục vọng của bản thân. Chúng ta cùng xem xã hội hiện nay, có vẻ như người kiếm tiền là người to nhất, miếng cơm của cả gia đình đều dựa vào anh ta kiếm được nhiều tiền nhất, nên tất cả mọi người đều không dám nói tới anh ấy. Anh ấy cũng nghĩ là mình là người giỏi nhất, nói chuyện với cha mẹ cũng rất to tiếng. Vậy là điên đảo rồi, không nhìn thấy chân tâm của anh ấy nữa rồi. Thiên tính giữa anh ấy và cha mẹ đã không còn nữa rồi. Chân tâm chính là thiên tính, giống tất cả mọi người đều có, nhất định có thể khôi phục. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ xem chân thành bị cái gì che mất rồi. Vì sao con người với con người sống chung với nhau thì sự chân thành này không thể khơi dậy được? Phải tìm thấy được nó thì mới có thể cải thiện được. Có ai có thể nói là tôi là người chỉ muốn giả dối, tôi không muốn chân thành? Các vị đã từng nghe qua có người như vậy chưa? Có ai không? không có phải không? Bởi vậy không chân thành, thật ra con người sẽ không vui vẻ. Anh ấy đấu đá với người khác, anh ấy cũng rất mệt mỏi. Vào lúc đêm khuya yên tĩnh sẽ rất trống trải. Có đúng không? Một lòng một dạ muốn tốt cho người khác. Chúng ta thấy anh ấy có vẻ rất mệt mỏi. Anh ấy nằm xuống 3 phút là ngủ rồi. Lương tâm anh ấy không hổ thẹn với tất cả mọi người. Chúng ta suy tính trước, suy tính sau, nằm xuống vẫn còn ở đó mà nghĩ ngày mai cần phải dở thủ đoạn như thế nào, vẫn phải uống thuốc ngủ. Quân tử vui làm người quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Chúng ta ở đó mất nửa ngày để bày mưu tính kế, nhưng của bạn thì sẽ vẫn là của bạn. Bạn dùng những thủ đoạn xảo trá đó để làm gì? Dùng những ý niệm gian ác đó, tập tính đó để làm gì? Như vậy không phải là vừa lừa mình, là vừa dối người hay sao? Thật là tự lừa mình rồi. Tùy thuận tập khí, không cho minh đức của bản thân mình khôi phục, vậy thì đúng là tự lừa mình rồi. Như vậy thì rất đáng tiếc. Nhân sinh khó được, khó được sinh ra trong dân tộc Trung Hoa, khó được nghe chánh pháp, nghe thánh giáo, chúng ta vẫn tiếp tục lừa mình dối người, vậy thì đáng tiếc quá rồi. Các vị đã từng xem qua Noãn Xuân chưa? Rồi à? Ai chưa xem năm nay thì nhất định phải xem đó. Đừng để chờ đến sang năm. Phim này thực sự là nhân vật chính là ông lão và tiểu hoa đều là những người thực sự chân thành, cảm động mọi người, không muốn có lỗi với lương tâm. Tiểu hoa bị dứt bỏ, một ông lão đưa cô ấy về nhà vừa nuôi dưỡng, cảm động tới mức trưởng thôn cảm thán mà nói: một ông lão không biết chữ, chúng ta đều có học lực từ đại học trở lên, chúng ta so được với ông ấy không? Một người mà một chữ cũng không biết, nhưng lại chân thật là một con người. Tại vì sao lại là ông ấy? Là một con người. Cả một đời ông ấy không làm những gì có lỗi với lương tâm. Mọi người nghe đến đây đừng có nhục chí. Tôi đã làm một số việc rồi. Lãng tử quay đầu, vàng không đổi. Bởi vậy trong một đời người chỉ cần giác ngộ rồi thì nhân sinh của bạn lập tức sẽ phóng đại quang minh. Không giác ngộ thì khả năng sẽ lại tiếp tục tạo nghiệp. Bởi vậy chỉ cần giác ngộ rồi đều sẽ không là muộn. Những gì trước đây thì thí như đã chết từ hôm qua, những gì sau này thì thí như sống lại từ hôm nay. Chúng ta đứng trước một năm mới, điều phục tập khí, đuổi cùng diệt tận tập khí, chân thành mới có thể hiện tiền. Vừa rồi chúng ta nói đến nội dung của Noãn Xuân. Buổi tối ai là người không ngủ được nhất? Mọi người khai ngộ ra chưa? Người thím là người không ngủ được nhất. Bạn xem trong phim đó, cô ta tần suất trở qua trở lại là nhiều nhất, có phải không? Vậy không phải là đã nói cho chúng ta biết, thật ra người làm trái với lương tâm, làm trái với đạo đức là người khổ nhất. Đợi đến khi cô ấy thực sự buông xả được rồi, cô ấy sẽ vui nhất. Cô ấy thực sự dùng tâm yêu thương để đối đãi với tiểu hoa thì hạnh phúc nhân sinh của cô ấy cũng đến rồi. Bởi vì đau khổ của cô ấy do chính cô ấy tự chuốc lấy, không chịu đi yêu thương người khác. Tự trong tâm mình có ham muốn cá nhân, nhất định muốn mình sinh một đứa trẻ bài xích tiểu hoa, thậm chí là hãm hại cô bé, tạo nên rất nhiều đau khổ cho chính mình. Sau khi xem phim này, sau này có cần phải tức giận với người ác không? Có cần tức giận với người xấu không? Cần hay không vậy? Xem phim thì phải biết xem. Biết xem một bộ phim là giác ngộ rồi. Xem xong toàn bộ thái độ nhân sinh quan của bạn hoàn toàn xoay chuyển lại. Bạn xem hết phim này, tin tưởng một sự việc, lòng chân thành sẽ vượt qua được mọi khó khăn, bất kỳ ai đều có thể cảm hóa. Chỉ sợ thành tâm của mình không đủ. Một đứa trẻ nhỏ làm cảm động bao nhiêu người. Cô bé vì giúp thím sinh một bé trai, vừa tan học là đi bắt châu chấu. Gọi là châu chấu có đúng không? Sự chân thành đó, bạn xem ngay lập tức thím của cô ấy đã rơi nước mắt rồi. Chúng ta có thể dùng thái độ như vậy đối với tất cả những người không thích chúng ta không? Chính là cảm thông. Thiên địa đều cảm ứng rồi. Con người ai mong muốn cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh? Không có ai mong muốn. Nhưng khi họ không cảm nhận được sự chân thành thì sẽ nước chảy bèo trôi. Khi có tấm gương tốt xuất hiện thì ai mà không hy vọng sẽ chân thành đối đãi chứ? Malaysia của chúng ta, đồng bào Malaysia đều tin Hồi giáo. Hồi giáo có một đoạn thánh huấn, chúng ta nên thường xuyên lĩnh hội với lại làm cho được. Đợi khi đồng bào Malaysia bị bạn làm cho cảm động rồi, wow, bạn đối nhân xử thế tốt như vậy, bạn học từ ai vậy? Bạn liền nói tôi học trong kinh Quran, đúng không? Các vị đều không có phản ứng gì vậy. Sau khi bạn thực sự làm rồi, họ sẽ cung kính nể phục đối với cổ lan kinh của chính mình. Là một cái thí dụ, thí dụ đức hạnh của bạn làm cảm động anh ta. Anh ta nói bạn học ai vậy? Bạn dùng ánh mắt chân thành nhìn anh ấy. Tôi học từ cha của bạn, tôi học từ mẹ của bạn. Anh ta nói hả? Tôi ở bên cha mẹ tôi 20 mấy năm rồi mà tôi không học được những điều này. Bạn làm sao mà có thể học được vậy? Sư trưởng của chúng ta vô cùng từ bi và trí huệ. Người đến bên Thiên Chúa giáo giảng Mai Côi Kinh, bạn xem, người đã đánh thức tâm hổ thẹn của tín đồ Thiên Chúa rồi. Người ta học kinh điển của các vị còn chăm chỉ hơn, còn không nghiêm túc học, thì sao xứng đáng với Thánh Mẫu Maria, xứng đáng với Mai Côi Kinh? Có thể thuộc lòng thánh huấn của kinh Koran, có thể hóa địch thành bạn. Thật sự có thể hóa địch thành bạn là tiêu biểu cho việc chuyển biến nhân tâm. Thiên tai được hóa giải rồi. Khổng Lão Phu Tử kỳ vọng vào chúng ta nhân giả vô địch, trong tâm vẫn còn đối lập xung đột với người khác thì là sai hoàn toàn rồi. Thứ nhất, nói lời công bằng, cho dù căm hận hay vui sướng, thứ hai, viện trợ người đoạn giao với mình. Thứ ba, giúp đỡ người tuyệt tình với mình. Thứ tư, tha thứ cho người bất nghĩa với mình. Thật ra trong những lời giáo huấn này chúng ta đều có thể lĩnh hội được. Làm thế nào khôi phục được sự chân thành? Làm thế nào để khôi phục minh đức? Thật ra văn hóa truyền thống không có gì khác, chính là khôi phục tự tánh, khôi phục minh đức. Một khi tự tánh đã khôi phục rồi, minh đức khôi phục rồi, bạn nhất định sẽ cảm hóa được người xung quanh. Vì sao vậy? Bởi vì bạn có đức hạnh. Bởi vì vốn dĩ mỗi người đều có tâm thiện, đều có minh đức. Cho nên đại học chi đạo tại minh, minh đức. Cái chữ minh này chính là khôi phục. Khôi phục như thế nào? Bắt đầu từ cách vật. Bạn phải từ bỏ các tập tính dục vọng mới có thể khôi phục được. Trong Trung Dung có nói, thành giả thiên chi đạo, chân thành là thiên tính vốn có của mỗi người. Thành chi giả, nhân chi đạo giả. Thành chi giả là học tập khôi phục sự chân thành, chính là con đường tu hành mà một đời người cần phải đi. Xuất tính chi vị đạo, tuân theo kinh điển, tích đức khiến bản thân khôi phục minh đức. Đây chính là chánh đạo của một người, là con đường tu đạo phải đi của một đời người. Thật ra việc quan trọng nhất của một đời người chính là học tập, chính là nâng cao trí huệ của mình, khôi phục tính đức. Tất cả những thứ còn lại đều không thể mang đi được, cũng không có cách nào chiếm giữ được. Sinh mệnh có hạn, huệ mạng vô cùng. Vẫn còn muốn đem theo cái gì? Đó chính là dục vọng, chân thành của bạn lại bị cản trở rồi. Tăng Quốc Phiên tiên sinh đã nói một câu rất có ích trong việc khôi phục chân thành của chúng ta là: một niệm không sanh chính là thành. Một vọng niệm cũng không có mới có thể khôi phục chân thành. Từ bốn câu này chúng ta xem liệu có thể một niệm bất sanh không. Chúng ta cùng xem câu đầu tiên. Wow, thích quá, vui quá, tham yêu rồi, còn chân thành hay không? Tức chết đi được, còn chân thành hay không? Tâm vẫn còn hỷ lạc, không thể có được chánh. Tâm vẫn còn phẫn nộ, không thể có được chánh. Mà một khi đã nổi nóng thì đã bị tính nóng khống chế mất rồi. Vẫn còn chân thành được hay sao? Bởi vậy ở bên trong, sự chân thành là không có gì, không có tham, không có sân, không có ngạo mạn, không có hoài nghi, không có phân biệt, không có cao thấp, mới có thể khôi phục chân thành. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có nhìn thấy hay không sự phân biệt cố chấp của chính mình? Bạn không nhìn thấy mỗi ngày nó đang làm chủ, bạn buông bỏ chúng như thế nào đây? Cho nên vẫn cần phải đối chiếu với kinh điển mới biết được thế nào là phân biệt, thế nào là cố chấp, thế nào là tập khí. Không thì chúng ta mấy mươi năm qua đã sống những ngày như thế nào? Nhận giặc làm cha, xem những phiền não tập khí là cha, cung phụng chúng. Con người tôi chính là như thế này, không phải vậy thì bạn muốn như thế nào? Hết cách với anh ta rồi. Bạn có biết không, tính nóng của tôi đã thay đổi rất nhiều rồi. Thí dụ như 10 năm trước bạn nói chuyện với tôi như vậy, khả năng một lúc sau bạn đã vào viện mất rồi. Nói những câu như vậy vẫn còn kém xa, vẫn là đang thuận theo tập khí hợp lý hóa cho bản thân. Tôi đã tiến bộ rất nhiều rồi, làm ơn một chút được không? Tất nhiên, nếu người ta nói như vậy rồi thì bạn cũng không nên. Giáo nhân dĩ thiện vô quá cao. Người ta đã chịu đựng không nổi rồi mà bạn vẫn còn kiên quyết yêu cầu người ta, đó gọi là khống chế, đó gọi là tham cầu, là không chân thành rồi. Mỗi một lời nói, ý niệm đều sai. Không có đề phòng cao độ thì một ý nghĩ sai không biết sẽ tiếp nối thêm bao nhiêu ý nghĩ khác đây. Một câu nói sai thì không biết liền tiếp nối bao nhiêu câu nói sai nữa. Cho nên khôi phục chân thành, điều đầu tiên cần là trung thực. Nghe lời mới có thể khôi phục được. Trung thực nghe lời thật làm, cùng với thật sự làm theo kinh điển. Không phải giáo huấn của kinh điển thì không nói, không phải hành vi của kinh điển thì không làm. Giả như không làm như vậy thì chúng ta vẫn là học theo tập khí của chính mình, không thể là học theo kinh điển. Vì vậy, chúng ta có cần phải khôi phục minh đức không? Ý nguyện của các vị không được cao lắm, tôi không cưỡng ép mọi người nữa. Tất cả là tùy duyên. Thánh hiền nhân tuyệt đối không ép buộc người khác. Thành giả tự thành giả, nhi đạo tự đạo giả. Những đại đạo lý này cần chính bạn chịu làm mới tu sửa được. Người khác cố ép thì không được rồi. Bởi vậy tự trợ giả thiên trợ, tự cứu giả thiên cứu. Tâm hướng thượng của anh ấy, cảm ứng thánh hiền, tổ tiên về phù hộ anh ấy. Nhưng tự khí giả thiên khí, chính bạn tự dứt bỏ chính mình, thuận theo tập khí thì không ai có thể giúp được rồi. Đầu tiên phải khôi phục chân thành, thuận theo giáo huấn thánh hiền. Không thể thuận theo tập khí phiền não của chính mình mới là học theo thánh hiền nhân, học theo kinh điển. Thật ra chúng ta thông minh quá rồi, thông minh nhưng bị chính cái thông minh đó làm hại rồi. Thật ra tu đạo không khó, nhưng chúng ta không chịu đối chiếu làm theo. Làm như vậy thật là có thể trở thành thánh hiền hay sao? Liền bắt đầu có những ý niệm như thế này. Rõ ràng thượng thư nói khắc niệm tác thánh, thánh võng niệm tắc tác cuồng, cuồng khắc niệm tắc tác thánh. Bạn chỉ cần ý niệm này chuyển thành chánh niệm thì bạn lập tức thành thánh hiền nhân. Có khó hay không? Không khó có phải không? Trong một ý niệm thôi, tiếp theo là niệm niệm duy trì. Duy trì như thế nào? Chăm chỉ nỗ lực, không lười biếng. Chỉ cần như vậy thôi, tôi nói hết rồi. Cho nên Lão Tử nói, đại đạo thậm di nhi nhân hảo kính. Đại đạo là rất bằng phẳng, không quá khó đi. Nhưng mà con người khi nhìn thấy con đường này liền nói liệu có con đường tắt nào có thể đi không? Có khả năng phương pháp của tôi hay hơn. Bạn liền không nghe lời thánh hiền, không nghe lời sư trưởng, tự mình đi đường vòng, vòng mất 5 năm. Nếu quay vòng lại chỗ cũ, xem thì như cũng không tệ, nhưng thông thường đều là thối lui, không tiến ắt lùi. Cho nên trong Hiếu Kinh, Khanh Đại Phu Chương có nói đến điều rất quan trọng. Phi tiên vương chi pháp phục bất dám phục, phi tiên vương chi pháp ngôn bất dám đạo, phi tiên vương chi đức hạnh bất dám hạnh. Tất cả mọi lời nói hành động của bạn đều phải căn cứ theo kinh điển, bạn mới có thể theo khuôn phép nề nếp. Giống như một người là một cái mô hình, anh ta cho vào một cái khuôn, sau đó ra thì thành hình rồi. Vô quy củ bất thành phương viên. Bạn đầu tiên phải căn cứ theo quy củ. 3 năm, 5 năm, từng lời nói hành động của bạn sẽ tương cận với khí phách của bậc thánh hiền. Trong Luận Ngữ có tử trương vấn thiện nhân chi đạo. Muốn trở thành một người lương thiện thì nên học như thế nào? Khổng Tử nói, bất tiễn tích diệt bất nhập ư thất. Những lời này đều vô cùng quan trọng, nhưng chúng ta bây giờ đọc nhiều rồi nhưng cũng không biết hàm ý ở bên trong, đều biến thành thuộc lòng kiến thức rồi. Thiện nhân chi đạo không phải là thánh hiền chi đạo, bạn vẫn cần phải yêu cầu cao hơn. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất, không thể không tuân thủ. Bạn muốn đi theo dấu chân của những tấm gương tốt này, họ dạy như thế nào thì bạn phải làm như thế đó, dẫm theo dấu chân của họ, phải tiễn tích. Bạn không tuân theo con đường thành công của họ mà đi, họ thành tựu đạo đức học vấn như thế nào, bạn không học, bạn làm sao có thể đăng đường nhập thất được chứ? Bạn không vào được đến cửa rồi. Bởi vì một người muốn thành tựu đạo đức học vấn, cần phải tòng minh sư thụ giới. Chuyên tính bất phạm, tinh tiến phụng hành, bất thất sở thụ, người thầy thông minh hiểu biết. Sư trưởng dạy học 53 năm, lời giáo huấn của người bạn không bao giờ được quên. Rồi đến lời giáo huấn của Khổng Phu Tử, bạn phải luôn luôn để ở trong tâm. Khổng Tử thuật nhi bất tác, mỗi lời giảng của Khổng Tử đều tương ứng với kinh điển, chúng ta cần phải học. Khổng Tử trở thành thánh nhân, thái độ học tập của Ngài thuật nhi bất tác, tính nhi hảo cổ. Thuật nhi bất tác không ngạo mạn, không chiếu theo ý của chính mình để làm việc, không chiếu theo tập khí, phải chiếu theo kinh điển, chiếu theo cổ thánh tiên hiền. Tính nhi hảo cổ không có một chút nào hoài nghi kinh điển. Hảo cổ là nhớ mãi không quên khí phách của cổ nhân. Bởi vậy khi uống canh thì nhìn thấy Nghiêu Đế, trên tường thì nhìn thấy Đại Vũ, trong giấc mơ thì mơ thấy Chu Công đến giáo huấn Ngài, chí thành cảm thông. Mọi người đã bao giờ mơ thấy 72 vị hiền nhân về xoa đầu mọi người? Giả như chưa thì cần phải phản tỉnh rồi. Có một hôm tôi nói chuyện với một người bạn, anh ấy nói dạo này anh hay mơ một giấc mơ, mơ thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Kết quả khi cô ấy tiến lại gần anh cảm thấy toàn thân như là tràn đầy sự hoan hỷ, ấm áp, vô cùng vui vẻ. Giống như đó chính là cảm giác của thiên đường vậy. Không có một chút phiền não nào. Cảm nhận được sự từ bi của cô đó. Anh ấy hỏi tôi ý nghĩa là gì? Lúc bấy giờ, nghề tay trái của tôi là giúp người khác giải mã giấc mơ. Tất nhiên tôi không biết giải mã giấc mơ, chỉ là nói thông qua một giấc mơ lập tức cho cuộc đời của chúng ta những gợi ý gì. Chúng ta cùng giao lưu một chút. Mọi người chú ý xem, người phụ nữ 40 tuổi đại diện cho gì? Đại diện cho người mẹ, đại diện cho từ bi. Cho nên giấc mơ này kỳ vọng chúng ta liệu có thể khiến cho tất cả những người đến với cuộc đời của chúng ta cảm nhận được sự chân thành và ấm áp, cảm nhận được cảm giác an toàn, cảm nhận được cuộc đời của họ từ bây giờ sẽ an lạc, không còn đau khổ nữa. Chúng ta liệu có thể đạt đến sự tu dưỡng và năng lượng như vậy? Nhà khoa học gọi là từ trường. Mọi người có bằng lòng đạt đến từ trường như vậy không? Tôi sắp không nói tiếp được rồi. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.